Tác phẩm Hầu Truyện Thượng Đế. Tác giả Trần Đăng Khoa. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng ấn hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Truyện Lão Khoa. Thay lời tựa Hà Vân.
Ngày trước nhắc đến Trần Đăng Khoa, tôi cứ tưởng tượng hẳn nhà thơ phải phong độ lắm, chỉn chu lắm. Giờ lão là một cán bộ lãnh đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi lại càng chắc nịch. Cái ông này hẳn nguyên tắc lắm, ngạo nghễ lắm, bóng lộn lắm. Gặp mới vỡ lẽ, chẳng hề giống tưởng tượng. Lão Khoa bụi bặm, đời thường đến mức có cảm giác lão chả bao giờ biết làm đẹp. Nhưng nhiều người mê lão vì cái tính chân chất, giản dị. Lão bảo, thím cứ nhắm mắt lại mà ngắm sẽ thấy anh rất đẹp dai, còn cứ mở mắt mà nhìn thì anh kinh lắm, tởm lắm. Trần Đăng Khoa nói vậy. Tính lão hay bung đùa. Tôi nghĩ lão đẹp bởi những điều rất nhỏ, xin góp mấy mẩu chuyện vui về lão thần đồng thơ này. Cái lão nhà thơ lắm việc. Phỏng vấn lão Khoa tưởng dễ mà khó, tưởng thú vị mà rồi lại chẳng hề thích thú gì. Đến cơ quan lão, âm mưu làm cuộc phỏng vấn mà đến giờ vẫn ấm ức. Rảnh rặt mãi mới được mấy tiếng ngồi với lão mà cửa phòng lão cứ mở toang hoang, người ra người vào chóng mặt. Lão cứ trả lời được một câu là lại có kẻ ập vào quấy rầy. Lão phải đứng lên ngồi xuống liên tục, chân đất tất tả đi ra đi vào. Riêng cái chuyện bắt tay đón khách, chào khách cũng đủ mệt. Thế mà lạ, mặt lão cứ hơn hớn, trông lão lúc nào cũng như tranh biếm họa. Nếu lão cởi trần đóng khố thì thành chú tễu. Túi bụi thế mà chẳng nhăn nhó gì, cứ cười phớ lớ. Nhân viên và khách đến với lão là vui như Tết. Câu chuyện cũng hay ho lắm, nhưng ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng có những cuộc điện thoại gọi đến, lão lại bảo đang có một nữ phóng viên tra khảo. Thế mới oan uổng chứ. Phỏng vấn thì ít mà ngồi đếm khách thì nhiều, mà lão cứ quy chụp hoàn toàn cái buổi chiều nay, lão thuộc về tôi. Tôi cứ phải tranh thủ đuổi khéo khách của lão để giành lấy thời gian, chứ không thì chắc lại phải lọ mọ tìm lão lần khác. Trước khi ra về, tôi nói với lão. Này anh, em là mang tiếng lắm nhé. Tiếng là ăn cướp của anh một tí thời gian, mà có cướp được anh cho riêng mình đâu, toàn bị hớt tay trên. Lão Khoa cười. Ừ, thím thông cảm cho. Anh như cái mõ làng, ai cũng gõ được. Giọng của lão tha thiết và ấm áp. Bắt đầu từ cái máy ghi âm. Đó là cái máy ghi âm lão Khoa tặng tôi. Chuyện cũng từ cái buổi phỏng vấn đó. Tôi và lão ngồi trò chuyện. Ngồi nhiều quá, véo von nhiều quá, nên máy ghi âm đầy, không ghi tiếp được. Nó không xịn, thành thật thế. Phóng viên đi làm việc thì phải dùng cái máy tử tế. Máy của thím là đạo cụ diễn kịch. Thím phải nhớ, thím là phóng viên chứ không phải diễn viên. Dạ, vâng. Nói thế nhưng trong đầu tôi thì thầm nghĩ. Ồ, cái lão này đúng là ở trên trời. Người ta mới chân ướt chân ráo vào nghề. Tiền lo thuê nhà còn đang toát cả mồ hôi đây. Sắm được máy ghi âm tàu lão ách rồi. Mua máy chuyên nghiệp thì nhịn đói à? Chuyện tưởng chỉ có thế. Ai ngờ vài ngày sau đó, lão Khoa điện thoại và báo tin là lão vừa mua tặng tôi một cái máy ghi âm tốt hơn. Cái lão này thoáng thật, quen thân gì đâu mà mua quà. Nhưng mấy khi được thần đồng tặng quà, tặng một câu thơ đã mừng run rẩy nữa là cả một cái máy ghi âm kỹ thuật số. Đó quả là một kỷ niệm. Tôi nghĩ thế. Cái máy ghi âm thuộc sở hữu của tôi vào một vài ngày sau đó, trong chuyến rong ruổi vào Sài Gòn tham gia buổi giao lưu nhà báo và người lính do tạp chí Nghề Báo tổ chức, lão Khoa bảo tôi. Cuối năm bận lắm, nhưng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân mời thì bỏ hết. Hóa ra lão rất quý nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Lão còn bảo, thì muốn học nghề thì cứ tìm các tác phẩm báo chí của Ngô Tất Tố, Phạm Quỳnh, Hữu Thọ, Nguyễn Trần Bạt, Trần Đăng Tuấn, Đỗ Doãn Hoàng, Huỳnh Dũng Nhân mà đọc. Nhiều nhà văn biết báo cũng giỏi lắm. Với Phan Thị Vàng Anh thì ở cuốn Trường Hợp Chị Thỏ Bông, Nguyễn Quang Lập ở Ký ức vụn, Tạ Duy Anh ở Ba đào ký, Hoàng Anh Sướng ở Bùa ngải xứ Mường và một loạt các bài báo in trên Tuổi Trẻ và Đời Sống. Đấy là những nhà báo rất giỏi nghề. Cứ đọc thẳng tác phẩm của họ rồi tìm ra cách viết riêng của mình. Còn nhà báo Huỳnh Dũng Nhân hôm trước gọi điện thì bảo: "Đi cùng anh Khoa ra sân bay cho đỡ Tô Tiền em nhé. Lão ấy cán bộ cốp, hàm tương đương phó tổng giám đốc, có xe riêng đưa đón đấy." Thế là tôi bám cảng cái lão Khoa giàu có và oách xà mâu này. Tớ già, ngoài 70 rồi. Không như suy nghĩ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, lão Khoa đi taxi. "Tưởng anh có lái xe cơ quan đón chứ?" tôi hỏi. "Vất vả nó ra. Ta có xe đưa đón hàng ngày, nhưng xe chỉ dùng vào việc công của đài. Mình đi việc riêng thì sao lại dùng xe cơ quan?" lão trả lời tỉnh bơ. Anh lái taxi cũng chen vào: "Bác việc gì phải vất vả. Cháu thấy người ta có quyền chức thì tận dụng của công nhiều lắm. Tớ thì không ham mấy thứ đó. Hầu như chẳng bao giờ tớ dùng đồ cơ quan, kể cả điện thoại bàn. Đi đâu làm việc riêng thì gọi tắc. Rất đàng hoàng, tiện lợi và thanh thản." "Bác đi nhiều sao không mua ô tô?" anh lái xe tò mò. "Thì tớ cũng đang đi ô tô đây thôi. Có xe lại khổ vì xe. Để mua một cái xe tử tế, phải có ít nhất cũng hơn tỷ bạc. Dùng tiền đó đi taxi có phải sướng không? Mà đi đến bao giờ mới hết được hơn tỷ bạc? Có ô tô loạng quạng húc nhau thì khốn. Mình chết không sao, nhưng người khác chết vì mình thì mình tàn đời. Đền 30 triệu lo đám tang là xong, nhưng mình sẽ không bao giờ yên vì day dứt ân hận, sẽ không bao giờ còn yên ổn được nữa, vì mình là một kẻ giết người." "Dạ, xin phép được hỏi, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" anh lái xe chân tình. "Tới hả? Ngoài 70, già mõm ra rồi." "Ngoài 70 mà trẻ thế ạ?" "Cậu thấy tớ trẻ à? Nhiều cô còn hỏi tớ: bố đi Mỹ Viện ở đâu mà nõn thế? Tớ bảo: bố tự vôi ve đấy." "Loại mỹ phẩm nào ạ?" "Mỹ phẩm của giời. Cứ không thù ghét ai, không ham hố quyền chức, tiền bạc, không bực giận cáu gắt, thì mặt mũi lúc nào mà chả phừng phừng, hơn hớn. Làm sao mà sầu héo được? Bệnh tật, già yếu, suy cho cùng cũng chỉ là lệch nhịp, mất cân bằng sinh thái mà thôi." Xuống taxi tôi hỏi ngay: "Anh mà ngoại thất tuần rồi sao? Thật không?" "Thì cứ nói thế mình mới được khen là trẻ chứ. Chẳng mất một xu mà được cải lão hoàn đồng. Nói thật tuổi, bọn trẻ nó lại thương hại lão già. Ôi giời, bố lao động trí óc từ bé. Bố già quá, mà lại già không đều. Bụng bố phệ, chán bố hói. Mắt bố lờ đờ như mắt cá chết. Nghe cứ ghê cả răng. Hóa ra là thế. Giờ mới biết có một lão Khoa không chỉ là thần đồng, mà còn có phép cải lão hoàn đồng." Đám tang Trần Đăng Khoa. Câu chuyện về đám tang này được lão Khoa kể vào cái buổi đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn. Ôi cái lão nhà thơ lạ đời chưa. Lão đã có hẳn một kịch bản về cái ngày lão thăng thiên. Lão bảo tang lễ mà buồn thì chán quá. Đã mất người rồi, còn mất thêm nữa vì buồn thảm, sầu não, khổ quá. Có thể biến nỗi buồn thành niềm vui được không? Khi nào thăng thiên, lão sẽ làm thí điểm. Lão đã viết sẵn kịch bản tiễn đưa lão, lại còn có cả thơ. Lão sẽ dặn lại như sau: Trần Đăng Khoa chỉ là Trần Đăng Khoa khi lão còn sống, tức là thở ra và hít vào. Khi không hít thở nữa thì đấy không phải là Khoa. Vì thế lão không chịu trách nhiệm về cái đống bầy hầy ở trong quan tài. Đó không phải là lão, dứt khoát không phải là lão. Vì thế không nên nhìn vào, ghê chết đi được. Tốt nhất thiêu ngay, rồi cho vào cái niêu đất chôn dưới gốc khế. Vì xưa nay chó mèo chết đều như thế cả. Trước khi cho lão vào bếp lò thì đọc giúp lão bài thơ bái biệt như sau: Bao năm ròng mệt mỏi, xuống xứ này rong chơi. Giờ ta làm ngọn khói, ọng ẹo bay về rời. Ông cán bộ tiếc của. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ra đón chúng tôi ở sân bay, rồi đưa vào nhà hàng ăn trưa. Lão Khoa được chỉ định chọn món trong bữa ăn, nhưng đến 10 phút, lão chẳng gọi được cái món nào cả ngoài món rau lăng luộc. Đến khi Huỳnh Dũng Nhân chọn món, thì lão chê hết món này món nọ. Lão hỏi, có ốc không? Món này ngon mà rẻ lắm. Trời đất, mất một chuyến bay vào Sài Gòn mà chọn món ốc cho rẻ, trong khi một menu sơn hào hải vị mà lão không ngó ngàng. Tôi nghĩ, té ngửa, hóa ra cái lão nhà thơ tích tiền cho lão nhà báo. Mấy món vừa gọi hấp dẫn thế mà lão cứ suýt xoa không gọi. Cán bộ của nhà đài gì mà ki bo thế, hà tiện cho chủ nhà mới buồn cười chứ. Lão bảo, mình trả tiền thì mình thoải mái, nhưng chắc không được, vì mình là khách, mà để chủ nhà trả tiền, lại toàn món đắt, thì mình ăn mất ngon. Lại nói về cái chuyện tiếc của, lão Khoa cứ kêu ca cái vụ ở khách sạn Rex Sài Gòn vì sang trọng quá, tốn kém quá, trong khi cái tâm thân khố tài của lão thì nhét vào bờ bụi nào mà trả được. Huỳnh Dũng Nhân chu đáo hết sức, bố trí thuê mấy phòng ở Rex, khách sạn sang trọng nhất Sài Gòn cho chúng tôi, làm lão nhà thơ cứ ngậm ngùi, xa xót. Cái lão Khoa này thật lạ, chỉ giỏi tiếc tiền cho người khác. Lão nhà thơ mê công nghệ. Ở cái tuổi ngoài 50, nhưng có cái máy nào mới ra, nào là iPod, iPad, Samsung Galaxy, Canon, Nikon, Leica, Sony, dù đắt tiền, lão cũng phải mua bằng được, rồi mày mò, tìm hiểu, sử dụng. Cái sự chuyên nghiệp và mê công nghệ quả thật đáng nể, nhưng tôi cũng đến khốn khổ với sở thích rời đày của lão. Tôi và lão lang thang Sài Gòn trước ngày chương trình giao lưu diễn ra. Chúng tôi đi bộ để ngắm Sài Gòn. Sài Gòn nắng đẹp. Lão bảo, anh muốn đi tìm cái micro SD 128GB. Ròng rã gần một buổi chiều mà không cửa hàng điện tử nào bán loại đó. Lão Khoa cứ mê mẩn, tôi thì chỉ muốn bốc hơi vì mệt quá. Lão đi giày bệt, còn tôi đi giày cao gót, toét cả chân. Đến hôm sau, lão Khoa bảo, thím này, hay là chúng ta tìm trong siêu thị xem sao? Cái loại này mới ra, ở Hà Nội chưa thấy, nghe thiên hạ đồn trong này đã có rồi. Ôi giời ơi, cái lão nhà thơ quái quỷ, cả một buổi chiều mà chẳng có, lão định sơi tái thêm một ngày nữa vì một cái máy thiên hạ đồn. Tôi nghĩ thầm thế. Tôi mượn tổng biên tập Huỳnh Dũng Nhân một cái xe máy để tôi và lão Khoa đi. Cuộc săn lùng này diễn ra êm ả và nhanh chóng hơn hôm trước, nhưng cũng không kém phần vất vả. Hai anh em lượn lách đánh võng khắp quận 1, vào các siêu thị điện máy lớn mà chẳng moi đâu ra được cái loại mà lão cần. Cửa hàng nào cũng lắc đầu bảo, cái loại 16GB, 32GB thì có, nhưng SD 128GB thì bọn em ít lấy lắm, vì rất đắt nên ít người mua. Ừ thôi thím này, bọn này chẳng biết gì cả. Thế giới người ta dùng thải cả ra rồi, mà mình thì vẫn còn chưa thấy cái đồ đã thải loại của người ta. Thôi, đành về Hà Nội chờ xem. Lão quay ra bảo tôi, thế có khốn khổ không? Cái lão thần đồng thơ Việt này thật là quái quỷ. Tôi bắt đầu than thở trong dạ. Thế đấy, có một chuyến rong ruổi vào Sài Gòn với nhà thơ, kể ra thì còn khối chuyện. Chuyện rời rạc, chẳng đầu, chẳng cuối. Nhưng đúng là Trần Đăng Khoa thật sự ở ngoài đời. Tôi không tạo dựng, mà chỉ xén ra mấy mẩu, rồi ghi lại theo kiểu vắn nói, thấy gì nói thế. Để bạn đọc hiểu lão, trước khi vào nghe lão hầu chuyện. Vậy thôi.
Lời mở sách Trần Đăng Khoa.
Nói lão Khoa hầu chuyện thượng đế, nghe cứ rợn cả người. Có phải ai cũng hầu ngài được đâu. Muốn cắp cháp theo ngài thì chỉ ít cũng phải là ông tiên, bà tiên hay các bậc tu hành đã đắc đạo. Đằng này, lão lại là người trần mắt thịt, tướng mạo xấu xí, mồm phồng mũi tẹt, tóc tai bờm sờm. Người đâu mà cứ tròn ủ ngục như cái bình vôi. Bạn đọc dễ tính nhất cũng đâm ra nghi ngờ. Không khéo cái lão già này say rượu rồi, ăn nói linh tinh quá. Thượng đế là đấng tối thượng, đấng thần linh, đâu có thể đem ra cướp nhà, sàm sỡ. Mà cứ nói càn, nói nhảm, không khéo ngài vật chết. Nhưng mà không, các thượng đế mà lão cắp cháp theo hầu lại không phải thần linh. Các ngài không nương náu trên những gõi bồng lai, tối thẳm hay chốn bí hiểm sa mù nào, mà ngự ngay trong cõi người đầy bụi bặm, trầm luân này. Đấy là những bạn đọc khả kính của tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Toán tuổi thơ. Những tờ tạp chí này dành riêng cho giới học đường, mà cụ thể hơn là những bạn đọc ở lứa tuổi học sinh phổ thông. Các bài trong tập này rút ra từ chuyên mục Hầu chuyện Thượng Đế trong các tạp chí đó đấy. Có bài lão khoa sửa chữa, thêm bớt tí chút cho phù hợp với việc chuyển bài từ tạp chí sang sách, hai dạng xuất bản có yêu cầu khác nhau. Cũng là lẽ thường thôi, một số bài không để số tạp chí và thời gian xuất bản ở cuối bài, vì tác giả sơ ý không ghi ngay sau đó, giờ chưa có điều kiện truy tìm để biết rõ là đã in vào số nào. Cũng có bài, do khuôn khổ của trang sách cho phép, tác giả có nới rộng dung lượng ra đôi chút để làm cho điều muốn giải bày được trọn vẹn hơn. Hầu chuyện Thượng Đế không phải là sân khấu riêng của lão già Trần Đăng Khoa, để lão nói một mình hay vừa ôm đàn vừa hát. Đây là cái sân chung dành cho các thượng đế gặp mặt giải bày những vấn đề, những câu chuyện mà các vị quan tâm. Lão già này chỉ là kẻ điếu đóm hầu chuyện. Hay nói cách khác, lão là kẻ rải chiếu mời các cụ đến ngự rồi bàn chuyện như mẹ đốp, bố đốp ngày xưa. Chuyện gì hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của các cụ. Mà các cụ này đặc biệt lắm, không già cả, điếc lác như các thầy đề, thầy xã ngày trước. Có mấy cụ đã có tuổi, nhưng lại là các thầy giáo, các cô giáo, hoặc những bạn đọc cần mẫn của các tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Toán tuổi thơ. Các thầy cô thường quan tâm đến những vấn đề lớn. Vì vậy, tập sách này mới có một số bài để hầu chuyện các thầy cô và các bạn đọc cao niên đáng kính nữa đấy. Còn hầu hết là các cụ trẻ, mà trẻ lắm. Có cụ mới lậm chậm bước chân đến trường phổ thông với tâm hồn trong veo và trái tim tươi nõn. Các cụ còn gọi lão già này bằng anh, bằng chú, bằng bác, bằng lão. Thế lão mới sướng chứ. Hầu chuyện Thượng Đế in lần đầu 2000 bản. Lần tái bản này, lão có bổ sung 3 bài đã đăng ở Văn học và Tuổi trẻ, Toán tuổi thơ và một bài ở báo Tuổi trẻ và Đời sống. Nhân đó sắp xếp thứ tự các bài thành từng cụm đề tài để các vị dễ theo dõi hơn. Một số nhà văn, nhà thơ có tên trong tập này chủ yếu là có trong sách giáo khoa. Nhưng một số nhà thơ, nhà văn rất nổi tiếng khác có trong sách giáo khoa mà không có trong tập này, vì lão Khoa không nhận được câu hỏi gửi đến của các vị thượng đế để lão có cớ mà hầu chuyện. Có thể là lần sau chăng? Đơn giản chỉ có vậy. Nào, bây giờ chiếu lão đã rải ra rồi, xin mời các thượng đế xuống ngự và cho lời chỉ giáo. Xin cứ tha hồ cật vấn. Nếu điều gì lão biết, lão sẽ thưa thốt. Còn không thì lão cũng xin dự cột để nghe. Lão đang ngỏng tai nghe các thượng đế đây. Vâng, xin được bắt đầu.
Ai cũng có một góc sân và một khoảng trời.
Chú Khoa thân mến, cháu thích những bài thơ của chú từ khi còn rất bé đến tận bây giờ. Thật may mắn khi cháu được gặp chú và nghe chú nói chuyện vào một ngày nắng đẹp tháng 5 trên hội trường Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Ấn tượng của cháu về chú là một cặp kính rất trí thức, cách nói chuyện thật hài hước với vốn kiến thức văn chương phong phú. Hôm đó, chú chia sẻ nhiều kỷ niệm và những câu chuyện thú vị xung quanh tập thơ Góc sân và khoảng trời, một tập thơ nổi tiếng gắn liền với tên tuổi chú mà chú vẫn nói vui. Bao nhiêu là run rế đã khiêng vác em lên, tên tuổi em sủng soảng, những mõ ran trống rền. Cháu rất tò mò và thắc mắc về tên tập thơ, chú có thể giải thích rõ hơn và sâu hơn cho cháu và các bạn về ý nghĩa Góc sân và khoảng trời không ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều. Phạm Kim Oanh, xóm 4, Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình. Trần Đăng Khoa. Câu cháu hỏi làm chú lại nhớ đến một cuộc giao lưu với bạn đọc ở Cộng hòa Liên bang Đức. Hôm ấy, Nhà thơ Phạm Kỳ Đăng ở Frankfurt có hỏi chú một câu rất ác liệt. Tôi muốn biết từ góc sân và khoảng trời thời thơ ấu, chúng ta hằng chung sống. Anh được bao người ngưỡng mộ, kể cả những tác giả vai vế của nền văn chương. Anh ra Hà Nội, gặp nhà thơ Xuân Diệu và biết rằng việc viết văn là lao động cực nhọc, nhễ nhại. Từ dạo tiếp thu kinh nghiệm của những bậc tiền bối đi trước, anh thấy góc sân và khoảng trời của mình, dạo đó và bây giờ nó to ra hay bé đi. Chú bảo, góc sân và khoảng trời không phải là độc quyền riêng của Trần Đăng Khoa. Ai cũng có một góc sân và một khoảng trời của mình. Góc sân là nơi ta nhìn ra, nơi ta lẫm chẫm bước những bước đầu tiên. Còn khoảng trời là cái đích rộng lớn mà ta muốn vươn tới. Bây giờ, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thay đổi, nhưng góc sân và khoảng trời thì vẫn thế thôi. Chỉ có tôi là to ra hoặc bé đi, nhưng to hay bé cũng do mắt người ngắm, bác ạ. Cũng như vẻ đẹp của phụ nữ, có người nhìn đằng trước đẹp, có người nhìn đằng sau đẹp, có người lại phải lùi ra thật xa, thậm chí phải nhắm tịt cả hai mắt lại mới nhìn thấy được vẻ đẹp của họ. Tôi không phải phụ nữ, nhưng vóc dáng của tôi cũng vẫn tùy thuộc mắt người nhìn. Có thể bác sẽ thấy tôi bé xíu như một con muỗi, nhưng biết đâu một em bé nào đó lại thấy tôi to lớn như một con bò. Sự đời lạ thế đấy, và nhờ thế mà cuộc sống mới vui. Cháu có thấy vui không?